Chương 5 Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Lòng đây tưởng đó mất như còn, đồ chiểu. Sự là thờ phụng, người chết có nhu cầu về vật chất chẳng khác người sống. Cụ Nguyễn Văn Tố đã dày công nghiên cứu về đồ thờ cổ và đồ thờ của ta, đăng tạp chí Tri Tân số 137 và số 131 tháng 4 và tháng 2 năm 1944. Xin tóm lược vài nét lớn. Khai quật một số mộ xưa ở Thanh Hóa và đồng bằng sông Hồng, thời phong kiến Trung Hoa đô hộ. Trong mộ người Trung Hoa và mộ quan lại Việt Nam gặp nhiều món đáng lưu ý. Dĩ nhiên, bậc khá giả, nhiều quyền lực mới đủ sức chôn cất theo đúng lễ nghi. Người bần hèn chẳng thể nào với lên được. Chôn theo mộ, phần lớn đồ đất nung, những món minh khí thay vì làm bằng giấy như ngày nay, đều làm bằng đất. Tuy đắt tiền, nhưng chịu đựng hàng ngàn năm. Đại khái, 5 cái hũ nhỏ đựng ngũ cốc, 3 cái âu đoán chừng để tượng trưng cho lễ tam sinh, trâu, dê, heo. Thêm chóe, hũ, ve, chén, dĩa, mâm, chậu, thép đèn dầu. To nhất là kiểu nhà bằng đất mà Viện Bảo tàng nay có trưng bày. Gặp con chim bồ câu bằng đất nung, đoán chừng chôn theo, để người già dễ ăn uống. Bồ câu không bao giờ mắc nghẹn. Gương bằng đồng vẫn thấy ở mộ đàn ông và đàn bà, nhắc nhở phận sự người con gái. Sáng thức dậy, chải tóc xong, lo phục vụ cha mẹ. Đàn ông thì đeo gương đồng làm trang sức ở dây thắt lưng. Làm quan to thì chôn theo cái trống lệnh bằng đất, thêm cái đỉnh, cái chảo, nồi đất hoặc đồng. Bàn thờ ông bà ở gia đình, nghi thức thờ thần thánh ở đình miếu cũng tuân thủ nguyên tắc. Lòng đây tưởng đó mất như còn, với vài dị biệt. Sau đây là ý kiến cụ Nguyễn Văn Tố. Câu đối: bức hoành phi ở nhà chạm triện hoặc bộ đồ, chiếc chi. Ở đình thì chạm hình rồng hoặc tứ linh. Tứ linh là long, lân, quy, phụng. Bộ đồ là 8 món quý báu, bát bủ gồm bút, quyển, sách, quạt, gươm, lãng hoa, đàn và sáo. Bầu rượu, túi thơ. Có nơi hiểu là pho sách, ngọc như ý, cuốn thư, lãng hoa, bầu rượu, đàn tỳ bà, quạt vả, phất trần. Quạt vả là kiểu quạt xưa, kết như bẻo lá chuối. Chiếc chi. Chiếc chi là nhánh cây đã bẻ. Mỗi món bát bủ cắm vào một nhánh, làm cán để cắm có hàng. Cửa võng. Trong Nam gọi bao lam. Ở đình chạm lưỡng long triều nguyệt, chầu mặt trăng. Lục long ngự thiên, 6 con rồng bay về trời. Ngũ phụng hàm thư, 5 con phụng ngậm tờ thư. Nhà tư nhân chạm 5 con dơi, tượng trưng ngũ phúc. Phù dung trĩ, hoa phù dung và con trĩ. Liên áp, vịt, le le, lội ao sen. Mai điểu, cành mai và chim. Nhưng trong thực tế, lắm khi lạm dụng. Rồng phụng dành cho vua hoặc thần thánh lại dùng trang trí cho thường dân. Trên bàn thờ ở đình đặt cái ngai, ở nhà ngai này gọi là ỷ. Ngai dành cho thần thánh chạm 2 con rồng. Ỷ ở nhà chạm cây hóa đầu rồng, không phải trọn con rồng. Đại khái, hình cây tre với phần gốc hóa rồng, trúc hóa long. Ngai ở đình đặt trên sạp nhỏ, với cái long vị hình chữ nhật, thần vị, mô phỏng dáng người ngồi, ghi tên hiệu của thần. Trước long vị, đặt cái gương nhỏ, tượng trưng cho cái hốt mà vị quan cầm che trước mặt khi vào chầu vua. Ngoài cái gương, đặt lư trầm. Trước ngai, đặt cái hòm với sắc thần, đựng trong ống sơn đỏ, hình tròn như ống tre. Ở đình cũng như ở nhà, trước bàn thờ, bày tam sự hoặc ngũ sự. Tam sự là cái lư để đốt trầm. Hai bên là hai chân đèn. Vì để đốt trầm, ta quen gọi lư hương. Phía trên có nắp đậy, gắn hình kỳ lân. Nắp có lỗ nhỏ chung quanh, để hương tỏa ra. Ngũ sự thì thêm hai món nữa là hai ống cấp nhang. Phía trong thường để bình gọi độc bình. Giữa bàn thờ bày cái khay, trên để ba cái đài, giữa dành cho chén rượu. Một bên đặt cái chén hoặc tô đựng nước. Bên kia đặt trầu cau khi cúng. Cái kỷ tam sơn ở giữa là hình khối vuông nhô lên để lưu hương. Bên này trầu, bên kia rượu, gợi bóng dáng ba ngọn núi. Trong đình thần, trước ngay chân cái giá, đựng ba ngọn gươm cán dài, gọi gươm vía hoặc gươm cẩn. Nếu thần là quan võ, hai bên trưng bày hai con ngựa di chuyển để rước sắt. Chân ngựa mang sẵn bánh xe nhỏ, nhiều tàn, lọng, đặc biệt là lỗ bộ để gợi sự trang nghiêm. Lỗ là cái mọc, lá chắn luôn luôn đi trước. Khi diễu hành, lỗ đứng đầu sổ, bộ là sổ sách. Theo cụ Nguyễn Văn Tố, bộ còn có nghĩa nước mặn. Trước khi đi, phải rải nước mặn cho đất ẩm, bụi không bay lên. Vì vậy, lỗ đứng đầu. Mỗi đời vua bày nghi thức riêng về lỗ bộ. Đời Lê Thái Tôn quy định qua, giáo, phủ, riều, việt, búa, trang, phan, tinh, kỳ, mao, tiết, sáu lá cờ khác loại. Quạt, lọng, quân hầu thì theo sau. Ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội, lỗ bộ trưng bày thanh đao trường. Bàn tay nắm cầm bút, búa, quạt, kích, cờ tinh. Về các đời sau, đình làng thường bày lỗ bộ với hai thanh mát trường, hai ngọn cờ mao và tiết, hai cái dùi đồng, chùy, hai cái phủ việt, búa và rìu. Một cái biển khắc chữ tỉnh túc, yên lặng, cung kính. Một cái biển khắc chữ hồi tị, tránh xa. Ngày xưa, khi quan đi hành quân thì người có tang, người mang tật quyền phải tránh, ẩn mặt. Lỗ bộ, tùy nơi, có thể là hai cái biển tỉnh túc và hồi tị. Hai cái búa và rìu. Bốn thanh gươm trường. Một tay văn, cầm bút lông. Một tay võ, nắm lại. Hoặc hai cờ mao và tiết. Hai long đao, một bán nguyệt, một xà mâu, một tứ nhĩ. Kiểu đao lưỡi ngắn, bốn khúc nhọn. Một dao ngạc ba, đinh ba. Trong đình còn cờ vía và cái biển đề chức tước vị thành hoàng. Nơi giàu sang, thêm cờ đại, một hay hai lá để treo trước sân. Ngày lễ hội, hoặc cờ ngũ sắc, năm màu, thêu rồng. Nhà thờ của dân không có cờ quạt, trừ khi nào dòng họ làm quan mới trưng bày lỗ bộ. Ở chùa, thờ Phật, không có quạt. Đáng chú ý, ở gia đình ngày trước, thường bố trí cái giường thờ và cái bàn thờ. Giường là cái giường nằm của ông bà cha mẹ, khi chết thì giữ lại để mà thờ. Đặt sát tấm vách giữa nhà. Trên giường giữ những chiếc gối, kỹ trà, cây quạt thường dùng khi còn sống. Giường này thấp, sát bên ngoài, đặt thêm cái bàn thờ, tương đối cao hơn với bộ lư, chân đèn. Khi cúng dỗ món ăn bày biện trên giường thờ, nhang đèn thì thắp ở bàn thờ. Về sau này đơn giản hơn, giường và bàn thờ nhập làm một, gọi tủ thờ. Theo tôi hiểu, đây là sự sáng tạo đầu tiên xuất hiện ở Gò Công, phỏng theo tủ Pháp. Mặt tủ hơi cong ra phía trước với hai cây cột nhỏ, chạm hộp chuỗi đen gắn hai bên. Ngó lên, nhang tắt, đèn lờ. Mẫu thân đâu vắng, giường thờ quạnh hiu. Câu hát của đứa con nghèo, không đủ khả năng làm phận sự chăm sóc cha mẹ đã mất. Đèn trên bàn thờ, quả là thếp đèn cổ truyền, kêu lên từng chập, kẹo tắt. Ngày nay đốt dầu lửa, kiểu trứng vịt. Ngọn lửa cháy lâu hơn. Đình thờ bốn cảnh Thanh Hoàng là đình chính thức, theo cơ chế nhà nước. Như đã nói, ở vài địa phương, còn nhiều miếu hoặc đình khác dành cho công thần. Nhà cầm quyền thời xa xưa tỏ ra dễ dãi. Họa chăng là cảnh giác đối với đình miếu trá hình làm nơi tụ tập bọn cướp biển. Những nhóm thiên địa hội từ Trung Hoa trôi dạt qua. Hoặc vài đạo sĩ loan truyền tin thất thiệt, ăn mặc khác thường, gọi gian đạo sĩ. Đến đời Minh Mạng, năm 1820 đến năm 1840, tập quyền của Trung ương thể hiện rõ rệt. Nhưng với nông nghiệp, mỗi khu vực nhỏ ở miền Nam mang dấu ấn riêng. Bảo rằng nghi lễ của ta chịu ảnh hưởng Trung Hoa, nhất là theo điển lệ nhà Minh, nhà Thanh là đúng. Nhưng ta thấy đám ma, đám cưới, việc tế lễ, đám dỗ, quốc phục, cách quỳ lại, đền miếu của người Việt và người Hoa Kiều có khác nhau. Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ vẫn có dị biệt do bô lão địa phương bày biện. Đình miếu ở làng là tổ chức độc lập, không do hệ thống nào chỉ huy, không có đình miếu cấp quận, cấp tỉnh. Gia Định thành Thông Chí, cuối đời Gia Long, ghi vài miếu thành hoàng. Theo Minh Mạng Chính Yếu, quyển 12, năm Minh Mạng thứ 20, năm 1839, vua chuẩn y lời tâu của bộ lễ xin hạ lệnh cho các địa phương lập thêm thần vị bổn cảnh. Bấy lâu các tỉnh có riêng miếu hội đồng, phụng thờ các vị thần kỳ, mà không có đặt riêng miếu thờ thành hoàng bản hạt. Bộ lễ xin lập miếu thờ bổn cảnh, chức vị mới, lúc trước không phổ biến. Lê Phục Thiện, người dịch Minh Mạng Chính Yếu, chú giải. Thanh Hoàng là vị thần coi một khu vực nào. Bổn cảnh là cõi đất nơi mình thờ. Sắc phong, bổn cảnh Thanh Hoàng dành cho một vị thần là kiểu mới bày. Ở Nam Bộ đến năm Tự Đức thứ 5, năm 1852. Mới ban phát gần như đồng loạt, tức là 13 năm sau khi Minh Mạng chuẩn y. Mua vật liệu xây cất, rồi chuyên chở từ xa thêm sức quyên góp của dân làng, chưa đông đúc, vẫn là sự hạn chế. Ở Nam Bộ nói chung, tay nghề xây cất chạm trổ còn ít. Ta có thể hình dung đình miếu trước khi Pháp đến. Vách gạch, hoặc ván, mái ngói đơn sơ. Ở làng mạc xa xôi, mặt bằng thì rộng mà cơ ngơi lại nhỏ bé. Người Hoa Kiều nhiều thế lực, dùng vật tư bên Trung Quốc đem qua. Ấy thế mà lúc đầu chỉ xây dựng đền miếu nhỏ, sau này trùng tu, tô điểm thêm. Với sự khai thác của thực dân, đường xá giao thông thêm thuận lợi, thợ giỏi dễ di chuyển. Cây gỗ trên Campuchia hoặc từ Tây Ninh đưa về tiện lợi hơn. Những xác đình gọi là xưa, nay còn thấy, cũng như lỗ bộ, bao lam, cặp hạt, bộ lư, bàn thờ cẩn. Phần lớn sản xuất từ năm 1910 hoặc trễ hơn, năm 1930 về sau. Nghi thức tế lễ do những bô lão khoảng 100 năm nay truyền lại, đã cải biến chút ít cho thích nghi với bối cảnh sinh hoạt mới. Đình khởi công xây nhờ sự bảo trợ của vài ba vị hảo tâm, điền chủ lớn nhỏ, cai tổng, người lớn tuổi, có con cái đang phát tài, mua bán ở Sài Gòn, làm công chức ở tỉnh khác, thêm sự đóng góp của thương gia bổn phổ, giới trung nông, thương gia vùng phụ cận. Ai không tiền thì góp sức lao động. Đồ án phần lớn mô phỏng theo những đình nổi danh ở địa phương khác. Phần nội thất khá tốn kém do quyên góp lần hồi. Đây là sự đầu tư vào một công trình phi sản xuất nhằm tạo thể diện cụ thể cho quê hương, cho dân làng, bất phân giàu nghèo. Đi xa quê, làm ăn thành công hay thất bại, ai nấy vẫn nhớ đến đình làng tôi. Tuy thua kém làng khác ở điểm này, nhưng trội hơn về điểm khác. Hoặc, làng tôi nghèo mà năm đó, dám xây đình. Nói chung, đình xây vào đầu thế kỷ khá đẹp, kiểu tứ trụ, nền cao ráo, đôi khi lót gạch bông, hàng rào sắt, cửa sổ song sắt. Thợ chạm, thợ cẩn, thường là từ đồng bằng sông Hồng, từ Bình Định vào. Họ được cung cấp chỗ ăn, chỗ ở, công việc hoàn thành, lãnh tiền thù lao không nhỏ. Đình biểu hiện cho trình độ dân làng về văn hóa. Trồng cây cảnh, làm rào, giữ vệ sinh, trẻ con không dám vào hái hoa, giết chim chóc. Đến đình, không ai dám ăn nói cộc cằn. Ông Từ giữ đình già nua, nhưng có quyền lực về mặt bảo vệ. Lần hồi, trong đình xuất hiện vài món trông như không thích hợp, nhưng vẫn bảo quản trang trọng. Một ngư dân làm ăn khá, cúng hai cái dao của cá đao. Anh thương gia phát tài nhanh, cúng đôi ngà voi hoặc độc bình, chấn, liễn, bức hoành phi. Có người dâng cho đình cái đại hồng chung, trái nghi thức, nhưng vẫn nhận để khỏi phụ lòng. Chiên trống cần thiết khi tế lễ, thêm cái mỏ, khúc cây dài, khoét bọng. Dấu ấn đình thời xa xưa, đánh lên báo động khi xảy ra hỏa hoạn, hoặc có giặc cướp, theo tiêu lệnh riêng. Trước đình, tấm bình phong vẽ con cọp, cây tùng ngụ ý cọp đuổi ma quỷ. Những ngày không cúng kiến, không phải rằm hay mùng một, trong đình chỉ thắp nhang, bầu không khí vắng lạnh. Ma quỷ thừa cơ vào trú ngụ. Tấm bình phong với con cọp sẽ chặn ma quỷ, buộc chúng phải rẽ qua hướng khác. Miếu thờ hậu thổ, thần nông, hà bá dựng lên, tùy người hảo tâm. Cây gia, đa, lâm vồ được chọn để trồng bên cạnh đình. Cây dương, nếu có là do thời trang, lúc mở mang đường xá. Giới công chính thời Pháp thích trồng cây dương dọc bên đường, xem ngoạn mục. Mặt tiền của đình dây ra đường cái, bờ sông, bờ rạch. Ngày xưa, hát bộ di chuyển bằng ghe, dễ cập bến. Nội dung tế lễ được cô đọng lại ở mức cao trong Tế Nam Giao ở Kinh Đô Huế với quy mô lớn, mà đình làng phản ánh lại theo quy mô nhỏ. Vua thừa mạng trời, ban sắc bổn cảnh thành hoàng. Xem vị thần này là viên chức được ủy quyền ở làng, một kiểu viên chức trụ tượng theo danh xưng. Trong rất nhiều trường hợp, không phải là con người lịch sử bằng xương bằng thịt. Vì vậy, không có hồn, có vía, không thể nhập vào xác phàm để lên xác như trường hợp ông Quan Công, ông Châu Sương trước năm 1945. Chương 6. Giao là tế trời, cử hành trên nền đất đắp cao phía nam kinh thành, vì vậy gọi Nam Giao. Mục đích là để nhà vua và người dòng họ nhà vua cùng biểu lộ lòng tôn kính, tạ ơn đất trời. Là con trời để trị dân, vua phải lãnh sứ mạng lắm khi nặng nhọc, vượt ngoài khả năng. Vua giữ phận sự, giữ tư cách làm gương cho dân, để rồi dân phải làm phận sự đối với vua. Thượng bất chính, Hạ Tắc Loạn, vua là người. Nếu không còn xứng đáng để lãnh mạng trời, thì sự ủy quyền ấy có thể bị trời rút lại để giao cho người khác, dòng họ khác. Chiến tranh, lũ lụt, hạn hán, núi lở, sông cạn sẽ làm cho đói kém, mùa màng thất bát, bệnh dịch lan tràn làm hại nhân mạng. Đó là điểm cảnh báo, trừng phạt của trời mà nhà vua phải biết sợ để mau sửa đổi, nghe ý kiến kẻ hiền tài, xua đuổi phường gian nịnh. Nguyên lý lớn ấy, nhà vua phải tuân thủ nghiêm túc. Trời là dương, đất là âm. Vạn vật đều do âm dương, ngũ hành gây tác động qua lại mà biến hóa. Theo sự mô tả của bát quái trong kinh dịch, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với ngũ sắc, với ngũ phương, đông, tây, nam, bắc và trung ương. Thêm gió mưa, sấm sét. Đàn tế là biểu tượng của vũ trụ đang vận hành, trời hình tròn, đất hình vuông. Trên hai đàn có bàn thờ dành cho các vì sao, mặt trời, mặt trăng, gió, mưa, sấm sét, gò đất, núi, lăn tẩm. Chén lớn, chén nhỏ, liễn đựng canh để cúng trời thì dùng màu xanh, cúng đất dùng màu vàng. Dân cúng lựa thứ tốt. Dân gian dùng giấy để cắt áo quần, làm đồ minh khí thay cho lụa. Gồm 12 tấm màu xanh, 1 tấm vàng. Thần vị của vì sao, mưa gió, sấm sét, núi thì cúng lụa xanh, trắng, đen, phẩm chất kém hơn. Lại quy định điệu múa, bản nhạc, vũ sinh bên võ cầm cái mộc và cây búa. Bên văn thì cầm lông chim trĩ và ống thược, ống sáo, sáo lỗ. Nhạc khí có đủ khánh bằng đá, chuông bằng đồng, cái lớn, cái nhỏ. Bói quẻ để xin ngày tốt. Rượu dân cúng bắt buộc là màu đen. Món cúng thêm bánh bột lọc, bánh ngọt, dưa, mắm. Lễ tế chia 3 giai đoạn. Sơ hiến, á hiến, trung hiến, gọi tam hiến. Ở đình miếu địa phương vẫn theo lệ này mãi đến nay. Con vật dùng tế thần gọi hy sinh gồm trâu, dê, heo, tam sinh. Theo tự điển Đào Duy Anh, chữ này còn có nghĩa bóng bỏ cả tự do, quyền lợi và sinh mạng của mình mà làm một việc gì. Trâu để tế lựa con còn tơ đen tuyền cho ăn sạch sẽ từ 3 tháng trước. Minh Mạng Chính Yếu ghi về con trâu ấy, cạo lông và mổ bụng ra, rửa thật sạch. Thay vì dùng củi tầm thường, phải thui với loại chất đốt có hương thơm và lá quế. Năm 1930, vua Bảo Đại còn du học bên Pháp, lễ tế Nam Giao vẫn cử hành tại Huế. Quan phụ chính Đại Thần Tôn Thất Hân thay mặt nhà vua. Một nhà báo Pháp cũng là nhà nghiên cứu đã ít nhiều nhập thân vào buổi lễ rồi ghi lại vài ấn tượng. Xin tóm lược và diễn giải như sau. Một ngày thiếu nắng, có nhóm người không bình thường đã xuất hiện trên đàn đắp đất dành tế Nam Giao. Trông như đoàn hát nào đó sắp đóng tuồng. Nước Việt cổ kính đang trở mình. Lục lạo trong hòm rương của mớ trang phục bụi bặm giữ lại từ dĩ vãng. Dĩ vãng và hiện tại đang gặp, đối chiếu với nhau, trơ trẽn. Đây là những quan văn võ của triều đình đang tập dược để chờ đêm đến. Dưới sự điều khiển của quan phụ chính đại thần sẽ cử hành tế Nam Giao. Đúng 3 năm diễn lại. Bá quan cảm thấy mình sắp lãnh một trách nhiệm quá nặng nề, e gánh không kham. Đêm nay, những động tác này sẽ hài hòa với càn khôn bao la. Diễn tập giữa ban ngày như vậy thì rõ là kiểu đóng tuồng, khó xem, giả tạo. Những động tác đi tới đi lui, quỳ xuống, không nói lên được điều gì cả. Người được xem sẵn sàng thông cảm. Quá khứ phải khác với hiện tại. Đây là nghi thức tôn giáo mà ai nấy cũng mang sẵn ít nhiều trong tiềm thức. trống đánh lên. Bọn lễ sinh sướng to giọng. Các quan thử làm động tác. Trời đầy mây. Ánh sáng mặt trời không hài hòa với kiểu Âu phục của các viên chức người Pháp tò mò đến chơi. Nhưng ánh nắng đã thâm nhập hữu cơ vào những áo lễ xưa, thêu rồng, thêu phụng, khá rộng, gây tiếng sột soạt khi cử động. Quan niệm bao la về càn khôn quả là khó chứa đựng trong những áo mão. Động tác tập dược không thể gợi lại nội dung cao siêu. Người xem giữa ban ngày thấy không hài lòng. Chỉ là những dáng điệu rời rạc, khuôn sáo, trống rỗng. Hình tượng đáng lưu ý là những con trâu tơ đã cạo lông sạch nhẵn, đặt trước mỗi bàn thờ, trong tư thế quỳ bốn chân. Loài người ích kỷ đang cần sự bao dung của bề trên, với lòng thành kính, khiêm tốn. Giết những con trâu vô tội này, bắt chúng nó quỳ xuống, phải chăng là để cụ thể hóa lời khấn nguyện. Đồng thời, hoàn trả lại một cách tượng trưng cho đất trời những gì mà đất trời đã ban bố cho con người. Diễn tập xong, bá quan tan hàng, súng xính, trong áo mạo quá rộng, dáng đi gò bó, thiếu tự nhiên. Phải chờ khi ánh đèn ánh đuốc thay cho ánh sáng mặt trời, thì những diễn viên này sẽ khôi phục lại một cảnh tượng ít được thấy trên đàn tế. Đêm đến, việc trang trí vẫn như cũ, nhưng không gian đã thay đổi. Một thế giới riêng, hư ảo đang hình thành. Nhiều ngọn đèn dầu thắp bừng lên từng đống lửa bao quanh đàn tế. Quân sĩ mặc áo đỏ đứng rải rác, cầm những cây đèn sáp sáng lung linh. Tiếng chiêng nổi lên, đều đặn, như dẫn bước cho các quan lần lượt tụ vị. Bụi bặm và nếp nhăn của phẩm phục đã tan biến. Màu sắc trở nên hài hòa và có hồn. Các quan văn, võ trở thành những nhân vật khác. Hồn xưa nhập vào họ. Họ đang là những bộ phận nhỏ, gắn bó kháng khích nhau để khôi phục một biểu tượng lớn. Đứng đầu là quan phủ chính, thay mặt cho nhà vua. Dáng điệu chững chạc, gương mặt nghiêm nghị thêm chòm râu bạc. Ông là đại diện của thần dân, của cõi trần thế, để bước đến sát bên ranh giới của cõi vô hình trên cao. Giữa trời và người chẳng còn gì ngăn cách. Quan phủ chính giữ vai chánh tế, bước lên đàn, dai mặt về phía sau trong giây lát, như để kính mời các đấng tiên vương quá cố cùng đến đây. Ánh đèn sáp, bóng đêm, làn khói hương, những con trâu đang quỳ xuống, những con thú hy sinh, động tác bước tới, lui, quỳ, lạy, đứng thẳng, được quy định cụ thể, đều là theo khuôn khổ cũ không sai chạy. Cử hành đúng thời điểm thì sẽ gây tác động tốt cho muôn loài, muôn vật, mưa hòa, gió thuận, đem sự thanh bình. Thời xưa, bên Trung Hoa, tế giao cử hành trên một ngọn đồi, riêng nhà vua mới được quyền bước lên tận đỉnh. Quanh đỉnh là bậc thấp, dành cho các quan văn võ. Đàn Nam Giao ở Huế cũng đắp theo công thức xa xưa, với bốn phương, ba bậc đất. Nhà vua đã nói lên bằng động tác tất cả nguyện vọng của trăm họ, muôn dân rồi. Vì vậy, khi cử hành, dân không cần đến, vô ích và cũng không được đến, để xứng đáng là hiện thân của trăm họ muôn dân. Trước đó, nhà vua đã ăn chay ba ngày, ngủ nơi riêng rẽ, tránh xa cung phi, mỹ nữ, cử rượu thịt. Giữa ánh đèn chập chờn làm nổi bật màu sắc của áo mão, tiếng khánh đá, chuông đồng, đàn sáo. Thêm bóng dáng những vũ sinh cầm rìu lông trĩ đang múa. Người ngoại cuộc hẳn thấy lâng lâng, như tạm thời đi lạc vào không gian xa xưa mà đất trời, muôn loài, không phân biệt đã cấu kết hài hòa. Không phải những người này đã được hồn thiên nhập vào, đến mức lên đồng lên cốt. Quan phủ chính lớn tuổi, thay mặt nhà vua, đứng tế để giao cảm với thế giới bên kia. Một thế giới có thật, nhưng đang lẩn khuất. Đây là cuộc đối đáp mà ta chỉ nghe có một phía nói vang lên. Câu đáp lại tuy có, nhưng không nghe cụ thể được. Nhờ ánh sáng ta thấy được một mặt bên này, còn mặt bên kia của Tấn Tuồng thì đang diễn ra trong bóng tối. Trên cao, dường như trời và đất, trong giờ phút thiêng liêng này cũng hiện về đàn tế để hưởng rượu thịt, tượng trưng. Những con trâu, dê, heo có phong cách và chức năng lớn, không vô ích như lúc ban ngày. Rất khiêm tốn, quan phụ chính thay mặt nhà vua, mặc áo gấm màu xanh và màu vàng, tay cầm viên ngọc to, bước lên đàn, đốt nhang, trong khi ở lò lửa cháy rực hướng đông. Người ta bắt đầu đem thiêu một con trâu. Kế đến, động tác rửa tay, chùi tay, theo lời sướng, quỳ, đứng lại, rồi quỳ lại, thêm nữa trong khi các quan của bộ lễ làm nhiệm vụ chấp sự, đặt lễ vật thức ăn trên từng bàn thờ. Nhạc tấu lên, liên tục khi dâng rượu và thức ăn. Toán nhạc công ca hát, khen ngợi phẩm vật, kính mời thần thánh, nhắc nhở công đức. Quan phụ chính đọc, rồi cho đốt bản văn tế, đốt thức ăn và lụa, dây về hướng đông, ngài nhìn ngọn lửa đang thiêu hủy tế vật. Trong khi các quan đem chôn dưới đất một nắm lông và một cục huyết tươi của con trâu hy sinh. Rồi thì từng ngọn đèn sáp, từng ngọn đèn dầu lần lượt tắt. Các quan đã mệt mỏi. Phẩm phục mặc trong buổi lễ trở nên vướng bận, không còn hợp cảnh, hợp thời. Đàn Nam Dao chìm trong đêm. Kinh đô Huế trở lại im lặng. Hỏa chăng còn phảng phất đâu đây mùi trầm hương, âm hưởng của trống, của khánh. Và những lằn nét hình học gần như không thay đổi qua bao thế kỷ. Lăng nét gì? Tác giả không viết ra cụ thể. Tôi hiểu là đường gãy của chân đang quỳ, đường cong của lưng khi cúi xuống, vòng tròn của hai cánh tay nối lại. Một nhà dân tộc học giải thích. Lại là động tác con người thời cổ sơ quỳ lom khom để thổi cho bếp lửa trong hang động cháy thêm. Lửa tắt thì sự sống của bộ tộc bị lâm nguy. Tế lễ ngày nay dùng lửa của ngọn nến thay bếp lửa. Khi tế, nhà vua cầm ngọc khuê, khuê bích. Trên tròn, dưới vuông, biểu tượng trời, đất. Lại giải thích dùng con thú hy sinh để thay thế cho tục giết một người con đang sống để tế thần thời cổ sơ. Chi tiết quan trọng. Trước khi tế Nam Dao, cũng như tế thần ở đình làng, có một củ soát tế phẩm, kiểm tra lại cái món dân cúng, và một ế mau huyết, che đậy, chôn lông và huyết. Dịp tế Nam Dao, ế mau huyết cử hành vào lúc kết thúc. Ở đình diễn ra lúc đầu, trước khi rửa tay, chùi tay để vào lễ, thì chánh tế và bồi tế đi theo học trò lễ, với nhang đèn, trầu rượu đến chánh điện. Đem mỡ lông, chén huyết tương của con thú hy sinh, thường là heo, ra ngoài sân, khấn vái, đào lỗ chôn, đốt giấy tiền vàng bạc để lên trên, rót rượu cúng trước khi lấp đất lại, xá thêm một xá. Có bô lão cho rằng chôn huyết sống là để có lý do đem con heo tươi xuống bếp mà nấu nướng ngay. Trưng bày quá lâu xem thô kệch, rùi bu, hôi hám. Thay vì cúng thịt sống, ta cúng lòng heo luộc và cháo lòng, nấu với huyết. Cũng bảo đó là muốn nhắc lại thời ăn lông ở lỗ, nhờ lửa mà con người được ăn thịt chính. Hoặc là đất ban cho ta con trâu để làm ruộng, ta hoàn trả nó cho đất, gọi là đáp tạ. Lửa làm dây liên lạc nối liền trời và đất như sấm sét, đốt văn tế để chuyển cho nhanh lên trên cao. Thờ lửa, thờ mặt trời, cúng vật hy sinh, cầu gió thuận mưa hòa là ý thức từ xưa của hầu hết các dân tộc, đặc biệt ở Đông Nam châu Á.